Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế nên phải thương yêu và làm việc phóng sinh, khuyên bảo người làm. Do đó văn của điều giới Đức Phật dạy tiếng như vậy. Mà có rất nhiều người, chúng ta thấy là trên báo đài đăng những cái tin mà vì một cái chút gì đó mà giết người. Dường như mà chúng ta đọc trên báo, không có ngày nào mà không có người chết. Chết vì con giết cha, giết mẹ, giết người thân. Mấy ngày gần đây ở Cần Thơ có một cái việc mà người mẹ giết đứa con, chúng ta có nghe không ạ? Người gia đình này hình như là có hai đứa con. Gia đình sống rất là nghèo khổ ở Cần Thơ. Thì người chồng đi làm công việc phụ hồ. Thì cách nay khoảng một năm, gia đình xảy ra một cái sự cố. Do đó là có vay một số tiền là khá lớn. Và cái số tiền vay và cái số tiền lãi này thì không còn khả năng chi trả. Mà với cái đồng lương của người làm thợ hồ thì không thể nào mà trả được cái lãi, nói chi là trả lại cái vốn. Do đó là rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Mà người vợ thì lại là có thai. Mà người vợ có thai thì mẹ của cô gái này hỏi con mình, thấy nó có một cái biểu hiện lạ, hỏi người này là chối bỏ, nói là hoàn toàn bình thường, không có thai gì cả. Mà đến người chồng cũng không biết vợ mình có thai. Nhưng mà cách nay 3 ngày thì một cái người hàng xóm đi mua thuốc lá, ban đêm đi mua thuốc lá thì nghe cái tiếng động, thì người này mới nhìn vào. Thì lúc bây giờ là nghe cái tiếng khóc nữa, nghe cái tiếng khóc thì mới tìm đến cái tiếng khóc đó, thì mới thấy là một cái hố đang đào và có một đứa bé nằm ở đó. Nghĩa là người vợ này tự sinh, không cho ai biết cả, kể cả người chồng cũng không biết vợ có thai, và tự sinh đứa bé đang đào để mà chôn đứa bé, trong khi đứa bé đang còn sống. Thì định là chôn nhưng mà mới vừa đào thôi, chưa kịp mà lắp đất lại thì phát hiện là có người đi ngang, do đó người này mới chạy trốn. Thì trong lúc cái người này mà vào nhìn thấy cảnh đó và hô lên, thì mọi người đến và có một gia đình là đứng ra nhận cái đứa bé này làm con nuôi. Thì chúng ta thấy là cái tâm mà thương yêu rất là lớn. Nghĩa là sau khi mà công an vào cũng điều tra, nghĩa là mọi người cũng không biết cái người phụ nữ đó là sinh em bé. Người ta chỉ là suy đoán mà thôi. À, suy đoán tại hiện trường còn để lại là có con dao. Người ta nhìn vào con dao, nhìn trong khu vực đó ai có biểu hiện lạ. Ai có biểu hiện lạ thì người ta sẽ nghi ngờ, và sau đó là bắt người này về để tạm giam để điều tra. Nhưng mà trải qua thời gian cũng là rất là lâu, nghĩa là dường như là bắt ngày trước và đến gần sáng ngày hôm sau người này mới chịu khai nhận là mình mới sanh và mình định giết đứa bé đó vì lý do là không có tiền nuôi con. Nhưng mà đem đứa bé mà chôn sống, chứ không phải là giết mà sinh ra rồi bóp mũi cho chết rồi sau đó mới đi chôn. Chỗ này mà đem ra đi chôn sống đứa bé luôn. Thì đứa bé đó bây giờ thì sức khỏe tốt, và hiện tại có rất là nhiều người muốn là xin đứa bé này về làm con nuôi, nhưng mà không được sự chấp nhận. Không được sự chấp nhận bởi vì cái người mà phát hiện và nhận á, đem đứa bé đó đi đến trạm xá rồi sau đó mà đem về mà chăm sóc nuôi á, thì người đó sợ là đưa trở về gia đình kia, thứ nhất là cuộc sống đứa bé này tương lai sẽ như thế nào, thứ hai là đứa bé này nó có cái độ an toàn hay không nữa. Trong cái lúc mà túng quẫn thì người vợ sẽ như thế nào đối với đứa bé này nữa. Do đó là người này muốn bảo vệ. Còn người chồng mà hay tin được là vợ mình là giết cái đứa con của mình như vậy, thì người chồng cũng là, cũng giống như là thất thần, cũng muốn nhận đứa bé này về, nhưng mà đang có sự tranh chấp, chưa có, dường như là đang chờ pháp luật giải quyết cái vấn đề này. Thì chúng ta thấy là cái trường hợp mà chỉ vì một cái chút xíu nào đó mà giết ngay cái đứa con của mình. Còn cách nay chúng tôi nhớ là cũng không lâu, có một cái trường hợp nó cũng rất là hy hữu. Đó là một cái người phụ nữ khi mà sinh em bé rồi mới nhét trong cái ống thoát nước của nhà vệ sinh. Thì khi mọi người nghe tiếng khóc mới tìm vào, thì nghe cái tiếng khóc đó nó từ trong cái ống thoát nước của nhà vệ sinh. Thì lúc bây giờ mới nhờ bên cái lực lượng mà cứu hộ mới cưa cắt cái ống thoát nước, cắt cái ống nó ra như thế này. Thì trong đó nó có đứa bé và đem đi cứu, và đứa bé nó được sống. Những trường hợp đó rất là hy hữu, nhưng chúng ta thấy là mỗi ngày có rất là nhiều chúng sinh bị giết hại một cách rất là tàn nhẫn. Mà người giết hại đó chính là cha, là mẹ của người này. Hoặc là thời gian mới vừa đây không lâu, cũng có hai vợ chồng cự cãi, người chồng muốn dằn mặt vợ bằng cách là đứng trên cầu mà quăng đứa bé xuống dưới cầu và chết luôn. Báo mới đăng 2-3 ngày nay. Thì chúng ta nhìn thấy những cái cảnh đó, chúng ta cảm thấy là nó gợi cho chúng ta một cái sự đau lòng. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái tâm Bồ Tát, hoặc là chúng ta mà hiểu theo ý của lời Phật dạy thông qua kinh, thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta giết các loài thì nó chẳng khác nào chúng ta giết những người thân thuộc của mình. Chúng tôi dẫn dụ mấy cái câu chuyện thực tế giữa người cha mà quăng đứa con mình, rồi giữa người mẹ đem chôn sống con mình, thì chúng ta cảm thấy là nó có một cái gì đó mình cảm thấy là nó bất nhẫn, mình cảm thấy là nó khởi lên cái tâm từ bi của mình rất lớn. Nhưng mà bây giờ từ cái ví dụ này, chúng ta trở lại những lời Đức Phật dạy trong kinh, giống như là chúng tôi vừa dẫn chứng ở đoạn trước, nghĩa là tất cả chúng sinh đều là cha, là mẹ, là anh chị em quyến thuộc của mình. Do đó nếu như vận dụng hai cái này lại, thì chúng ta thấy nếu như hàng ngày chúng ta giết các loài con cá, con gà, con vịt gì đó, thì biết đâu trong đó là chính là cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước. Giống như cái vị trưởng giả kia, trên cái bàn cơm ăn cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, bởi vì ăn thịt gà, con gà đó ăn rất là ngon, là một cái món rất ngon trong cái bữa cơm ngày hôm đó. Nhưng mà đâu biết đó chính là cha mình vừa của kiếp trước đây, cha mình vừa thất sinh trở lại vì thương con thương cháu, đầu thai để làm con gà để cho con mình ăn thịt của mình. Sợ là ví dụ như mua các loài khác thì tốn hao tiền của nhiều, vì cái tâm keo kiệt, vì tâm bổn xiện đó mà sinh ra những cái loài vật để mà cho con mình giết hại. Thì chúng ta thấy nếu như đứng ở góc độ Bồ Tát, chúng ta nhìn thấy những cảnh này nó như thế nào, thì đó là chúng ta dùng cái tâm của Bồ Tát để vận dụng, để quán xét tất cả chúng sinh đều là cha là mẹ, do đó mình khởi cái tâm từ bi, không hạn chế giết hại. Do vậy là ở giới Bồ Tát thì Đức Phật khuyên người thọ trì là nên ăn chay trường là vậy. Nghĩa là mình phải xem tất cả mọi người, hoặc là mình hiểu được cái ý này rồi thì dường như mình không còn dám là ăn mặn nữa. Còn nếu ở thinh văn thì Đức Phật không có cấm. Đức Phật không cấm, nhưng mà với tinh thần của Bồ Tát, chúng ta học, chúng ta hiểu như thế này thì dường như mình không thể là ăn mặn. Bởi vì ăn mặn chính là ăn hoặc là chúng ta giết hại những người thân của mình. Bây giờ chúng ta sang ý tiếp theo, đó là tất cả đất nước là thân của ta, tất cả lửa gió là bổn thể của ta, thế nên phải thường làm việc phóng sinh và khuyên bảo người làm. Vì sao biết thân cụ của mình, nó là tứ đại hợp thành. Ở đây nói phải biết rằng chúng sinh trong ba cõi sáu đường bỏ thân rồi lại thọ thân, sinh mạng nhục thể của tất cả chúng sinh cũng như thân thể của chúng ta đều do tứ đại hợp thành. Vì thế nếu sát hại thân người chính là đồng nghĩa với sát hại thân cũ của mình. Vì tất cả địa thủy là thân trước của ta, tất cả hỏa phong là bổn thể của ta, chúng sinh nương nơi tứ đại mà thành thể chất. Nếu như chúng ta đã có đọc qua Quy Sơn Cảnh Sách, chúng ta thấy phân tích ở cái chỗ này rất rõ. Tứ đại hợp thành. Trước đây chúng ta có làm bài thơ bốn câu: tứ đại hợp duyên chúc quyện thân, mãi mê đeo đuổi cuộc hồng trần. Lâu quá rồi không nhớ. Cái câu tiếp theo, câu thứ ba là hai cái từ gì đó thì tỉnh giấc nam kha mộng, thử hỏi còn không chút quyển thân. Là chúng tôi làm rất là lâu, trong cái lần chúng tôi làm một cái quyển kỷ yếu này đã mười mấy năm thì không nhớ rõ, nhưng mà nhớ được là ba câu: tứ đại hợp duyên chút quyển thân, mãi mê dông ruổi cuộc hồng trần, đêm khuya tỉnh giấc nam kha mộng, thử hỏi còn không chút quyển thân. Thì chúng ta phải quán xét cái thân mình, nó là quyển là ảo. Thì đêm khuya nghĩa là mình sống trong cái đêm trường sinh tử như thế này, mình sực tỉnh lại cái giấc mộng nam kha. Chắc ở trong đây chúng ta ai cũng biết cái tích truyện này, giấc mộng nam kha. Thì đêm khuya nghĩa là mình sống trong cái đêm trường mà sinh tử như thế này, mà mình sực tỉnh cái giấc mộng giống như giấc mộng nam kha, thì lúc bây giờ mình sẽ nhận ra là còn không là cái chút quyển thân này. Do vậy chúng ta phải làm sao? Làm sao mà chúng ta phải quán xét và chúng ta phải sống đúng với tinh thần của Đức Phật dạy. Và mình xem cái thân này là ra vào một cách nó bình dị. Nếu như chúng ta mà đọc kinh Du Lan, kinh Báo Hiếu, trong mùa Vu Lan vừa rồi chúng ta cũng nhận ra tại sao Đức Phật phải đi lại đống xương. A Nan thắc mắc điều đó, và Đức Phật dạy là trong cái đống xương đó là có thân của Đức Phật trong quá khứ, có thân của cha mẹ lục thân nhiều đời nhiều kiếp ở trong đó. Thì nếu như mà chúng ta nói cái ý này, chúng thấy rất là nhiều kinh nói về việc đó. Chúng ta sinh ra rồi chúng ta mất đi, sinh tử luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Do đó là cái thân này do đất, do nước, do lửa tạo hợp lại để mà thành. Chỉ cần một đại trong tứ đại mà nó bất hòa thì chúng ta sinh ra vô số bệnh. Nếu có duyên thì chúng ta nghe lại, hoặc chúng ta được nghe giảng phân tích về cái Quy Sơn Cảnh Sách, chúng ta sẽ thấy cái sự mà cấu tạo nên cái thân, rồi cái bốn đại này mà nó bất hòa với nhau. Chỉ cần một cái sự bất hòa đó, nó làm cho cơ thể chúng ta đau nhất, nó làm cho chúng ta sinh ra các bệnh. Mà bệnh sinh ra từ đâu? Từ cái gì mà chúng ta phải dùng tâm chúng ta quán xét để mà chúng ta sống làm sao mà an lạc, sống làm sao để đem lại những điều lợi ích thông qua cái đời sống này. Trong kinh Viên Giác có nói thân này do tứ đại hòa hợp mà thành, nghĩa là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, vân vân thuộc về địa đại, là thuộc về đất. Rồi mũi, máu, mủ, các thứ tân dịch thuộc về thủy đại, nó là thuộc về nước. Hơi ấm thuộc về quả đại. Hơi thở, xà, gia sự, động chuyển thuộc về phong đại. Chúng sinh lúc sinh ra do tứ đại tụ hợp mà thành, bên thành thân bên trong. Chúng sinh chết đi do tứ đại ly tán thành vật bên ngoài. Dù tụ hợp hay ly tán tùy duyên, nhưng bản tánh của nó là không khác. Cho nên thánh nhân lấy chúng sanh làm thân mình, lấy dạng vật làm tự thể. Đó là dẫn chứng từ Kinh Duyên Giác. Thế nên sự cấm sát sinh và thực hành phóng sinh trong Phật Pháp xét theo bên ngoài là cứu tất cả chúng sinh trong lục đạo, nhưng bên trong chính là cứu cha mẹ của chúng ta, mà cũng chính là cứu bản thân của chúng ta. Vì thế mỗi đời thọ sinh ở bất cứ nơi nào đều phải làm việc phóng sinh. Đây là quy luật hằng thường hằng tự nhiên, không phải là thọ sinh ở nơi này mới cần phóng sinh, còn thọ sinh nơi kia là không cần phóng sinh. Thì ở đây nói về chúng ta quán xét trong cái lục thân của mình nhiều đời nhiều kiếp. Một cái ý tiếp theo văn trong điều giới: nếu thấy người đời sát hại chúng sinh nên tìm cách giải cứu cho chúng sinh thoát nạn khổ. Thì ở cái buổi sau chúng ta phân tích kỹ vào đây, vào cái nội dung này là nếu thấy người sát hại chúng sinh nên tìm cách giải cứu chúng sinh thoát nạn khổ. Nhưng mà mình giải cứu như thế nào? Có một câu chuyện là một vị chủ quán, chủ của một cái quán, cái quán này là chuyên là giống như mình gọi ở mình đây, giống như là một cái quán mà hải sản tươi sống vậy. Nghĩa là bước vào trong đó cần con nào thì sẽ giết hại con đó theo yêu cầu của khách. Thì cái vị chủ quán này trong lúc mà làm cái chuyện này xảy ra ở Trung Quốc, thì trong lúc mà phục vụ cho khách như vậy thì có thuê các cái gọi giống như là cậu học trò, giống như là sinh viên. Mình dùng từ dễ hiểu, giống như là sinh viên bây giờ ở tỉnh mà lên thành phố mà học, thì ngoài cái giờ đi học ra thì cũng phụ rửa chén, phụ làm tiếp viên gì đó để kiếm tiền mà trang trải chi phí sinh hoạt. Thì cái vị này sống trong cái môi trường này, nhìn thấy mà mỗi ngày giết số vô số loài vật như vậy để phục vụ cho khách. Thì do đó là cái cậu học trò này có khởi lên cái tâm mà thương các cái con vật này. Thì một hôm cái gì người học trò này mới là cứu giúp cho các con vật, nghĩa là thấy con nào nó còn mạnh còn khỏe có thể là phóng sinh nó mà nó sống được, thì cái cậu này mới lén ông chủ mà đem đi thả. Thì cái sự việc nó như thế này, thì một hôm tự nhiên mọi người thấy cái quán này đóng cửa không còn phục vụ khách nữa, thì mọi người mới hỏi cái vị chủ quán tại sao công việc làm ăn kinh doanh rất tốt mà tự nhiên lại đóng cửa. Thì vị này mới kể lại cái nhân viên đó, nói là tôi đóng cửa có một cái nhân viên, mới kể lại cái sự việc của cậu học trò này, mới nói là chúng tôi có một cái sự nghi ngờ, do đó là tôi theo rình và bắt gặp cái cậu học trò này thường mà đem cá, đem các loài vật mà ra ngoài bờ kinh để mà phóng sinh. Mà nhìn thấy cái cảnh đó thì cái tâm mà giận, mà tức, mà ghét một cái người mà về làm công cho mình lãnh lương mà đem cái tài sản của mình ra để mà thả phóng thích nó như vậy, thì cái tâm của một cái vị mà chủ thì đương nhiên là nổi lên cái sự mà sân hận rất lớn. Thì với cái người mà thường xuyên tiếp xúc với công việc này, do đó là khi người ta khởi cái tâm sân thì nó sẽ khác ở người ở mức độ bình thường. Do đó nếu như chúng ta chỉ là hàng ngày mà trồng rau trồng cải, rồi chúng ta làm vườn chúng ta sống, khi chúng ta khởi cái tâm sân thì cái sân của chúng ta nó có, nhưng mà nó ở một cái chừng mực khác. Còn người mà hàng ngày tiếp xúc và giết các loài vật như thế này thì cái sân của người ta khởi lên ở một cái góc độ khác. Chẳng hạn như là cách nay khoảng một năm, hơn một năm, dường như ở Đà Nẵng, hai vợ chồng làm cái nghề là mổ heo. Thì trong cái cuộc mà giận lúc mà mổ heo đang, lúc mà cạo lông heo để sáng đem ra ngoài chợ bán. Thì trong lúc mà giận cái người vợ mà cãi cọ với mình, người chồng giết và chặt vợ ra từng khúc bỏ xuống cái cống. Cái sự việc đó có đăng trên báo. Là trong lúc giận cái người đó với cái nghề đó, người ta có thể người ta đem đến một cái hại vậy. Còn nếu chúng ta mà đi chùa như thế này mà chúng ta về mà có giận lên, cái giận mình ở chừng mực khác. Còn cái người làm vườn thì cái giận lên ở một chừng mực khác. Còn người mà hàng ngày tiếp xúc với cái nghề mà giết hại thì cái giận lên của người ta ở một cái chừng mực khác nữa. Thì do đó cái giận của cái ông chủ quán này nó vượt lên cái mức bình thường như chúng ta. Do đó là nhìn thấy cái cảnh đó thì cái vị này vào bưng một cái nồi nước sôi và hất lên trên người của cái cậu học trò này. Thì cậu học trò mà bị nguyên một nồi nước sôi trên mình như vậy thì đau đớn, lăn lộn và ngất xỉu. Thì nhìn thấy cái cảnh đó thì cái vị chủ này thì không có cái tâm mà từ bi, không có tâm mà nhìn thấy cái cảnh đó mà mình đem nó mình đi cứu, đi chữa, hoặc là tho vết thương nó, hoặc là giúp nó cái gì cả. Nhưng mà người này nghĩ trong tâm là à, như vậy là đáng cái tội, nó chết luôn cũng đáng tội, bởi vì nó làm hại của mình như thế đó. Thì trong lúc mà cậu học trò này nằm bất tỉnh mà không có được một cái sự trợ giúp của ai, sau đó dần dần cái cậu này mà tỉnh lại. Lúc tỉnh lại cái sự mà đau đớn và cái sự phỏng toàn người như vậy thì nó cái cậu này rên. Cái tiếng rên của cậu học trò này làm cho các loài thủy tộc nghe và bò lên. Các loài đó mới lăn lăn các cái thân mình của nó trên khắp cái cơ thể của cậu học trò này. Thì sau khi mà được như vậy thì cái vị này chứng kiến, nghĩa là ông chủ này ông chứng kiến từ xa, ông nhìn thấy ông chứng kiến. Thì ông thấy tại sao mà lạ như vậy, nghe tiếng rên của học trò mà tất cả các loài cá, loài này loài kia mà lên mà lăn người trên lăn thân mình trên người của học trò. Rồi khi mà được lăn như vậy, vị này cảm nhận giống như là thuốc tiên. Khi mà lăn xong là cậu học trò này khỏe phắn trở lại. Thì vị này mới lúc bây giờ đứng từ xa nhìn thấy, chứng kiến cái cảnh đó và khởi lên cái ý. Cái người mà giúp cho các cái con vật đó nó trở về cuộc sống của nó mà nó được cái sự mà trả ơn như vậy, như vậy thì cái người mà giết hại các cái con vật này thì cái tội nó sẽ như thế nào, cái quả báo nó sẽ như thế nào. Thì chứng kiến cái cảnh cậu học trò này rồi suy nghĩ ra như vậy, chợt tỉnh lại, vị này đóng cửa lại và tìm cái nghề nào khác chuyển qua mà kinh doanh mà mua bán, không làm nghề này nữa. Thì đó là lý do của cái ông chủ quán, ông trình bày với mọi người. Thì đó là cái góc chuyện của Trung Quốc. Thì thông qua đó để chúng ta thấy là thường ông bà chúng ta có câu là gì? Cứu vật thì sao? Vật trả ơn. Là mình có cái tâm mình cứu giúp con vật thì con vật đó nó sẽ là nhớ cái ơn mình, nghĩa là nó sẽ cứu trả mình. Trong truyện cổ Phật giáo hoặc là trong cuộc đời Đức Phật, liên quan về cuộc đời Đức Phật thì kể về các con vật mà nó trả ơn rất là lớn, rất là lớn, rất là nhiều những cái câu chuyện được ghi nhận lại. Còn chúng ta sát hại các loài thì nếu như chúng ta để ý đi, ngay kiếp bây giờ chúng ta đã thấy cái quả báo hoặc những cái điềm xấu đó. Ví dụ tại sao hai cặp vợ chồng kia mà chỉ cái việc mà tranh cãi một cái điểm bất đồng mà xảy ra cái chết, mà cái chết đó xong rồi chặt ra từng khúc để nhét xuống cái lỗ cống, thì chúng ta thấy là cái đó như thế nào. Còn cái người vợ cũng là nhân quả, mỗi ngày giết bao nhiêu con heo thì cái nhân quả của người vợ giết các con vật, rồi cái sự oán, cái sự giận của người chồng mà khởi lên thì nó không dừng lại. Thì biết đâu hai vị này cũng từng là quan gia với nhau. Rồi có một cái người Phật tử, thì người này mới quy y ở rằm tháng 7 vừa rồi. Thì chúng tôi biết được cái cô bé này thì thông qua người mẹ. Người mẹ thì đang là cán bộ của cán bộ công chức. Thì khi tiếp xúc với chúng tôi thông qua cái chương trình mà chúng tôi học qua chương trình đại học bên ngoài, đó là lúc bây giờ chúng tôi học đại học luật bên ngoài, thì biết được quen với cái người mẹ của cô bé này. Thì người mẹ thì cũng chỉ biết là sống tốt thôi chứ cũng không có mà biết về Tam Bảo. Nhưng mà người mẹ này mới cho đứa con đi du học nước ngoài. Thì trong quá trình thời gian mà sống ở nước ngoài thì người con này muốn cho đỡ đần công việc cho mẹ, nghĩa là ngoài cái việc mà mình đi học thì kiếm việc làm thêm để hạn chế nhận tài chánh từ bên Việt Nam gửi qua. Thì lúc bây giờ đi tìm việc thì cũng không biết cái việc gì để làm. Thì cô bé này mới xin được một cái việc làm, đó là làm trong cái lò sát sinh. Thì khi làm được một thời gian thì cô bé này cảm thấy là bất an, bất an và không thể nào tiếp tục sống ở đó nữa, bỏ luôn cả việc học, mặc dù học đã đến năm thứ ba. Là trong tâm lúc nào cũng cảm thấy cái sự bất an, nghĩa là đêm đêm thì cảm thấy là không thể nào ngủ được, bởi vì cái giống như là cái hương hồn của các cái con vật đó, nó quay về, nó kêu, nó gọi, nó này nó kia, làm cho người này không thể nào mà tiếp tục học, cũng không thể nào sống ở đó mà phải trở về Việt Nam, và dự kiến là sẽ hủy cái kết quả mấy năm học bên đó. Về bên đây thì khi nào mà tinh thần nó ổn định trở lại thì lúc bấy giờ mới là tìm việc làm hoặc là học một cái gì đó bên đây, chứ bỏ luôn của kết quả cái thành quả mấy năm trời học bên đó. Thì sau đó thì người mẹ là học chung, do đó là gặp chúng tôi trình bày. Thì sau đó chúng tôi mới nói chuyện cho nghe, rồi hướng dẫn, rồi người này cảm thấy nó rất là an lạc, rất là tốt, mọi việc thì nó trở lại bình thường. Do đó là rằm tháng 7 vừa rồi thì cô bé này mới là phát tâm quy y. Rồi tình hình thì nó tiến triển rất là tốt. Do đó là cô bé này dự kiến là sẽ quay trở lại đó tiếp tục cái năm cuối của chương trình học. Thì thông qua đó thì chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta để ý một điều, đó là có thể ngay trong kiếp này chúng ta tiếp xúc với những cái nghề mà nó gây cái hại cho về sinh mạng của các loài, thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng ngay bây giờ hiện tại, chứ không phải là kiếp sau, không phải là tương lai. Những cái chuyện đó rất là hiện tiền. Do đó chúng ta xem trong các cái tích truyện, trong phim ảnh, chúng ta thấy được những cái điều này. Còn những cái điều chúng tôi kể đó là những cái thực tế. Một là chúng tôi dẫn dụ trong kinh, trong những câu chuyện của các bậc tiền bối kể lại, hoặc là dẫn dụ những cái câu chuyện thực tế mà hàng ngày chúng ta xem báo đài, chúng ta nghe được những cái tin tức đó. Để chúng ta nghe như vậy mình mới dùng cái tâm mình quán chiếu trở lại. Thời gian thì nó đã hết. Hết rồi phải không ạ? Thường chúng ta đến mấy giờ nghỉ? Tại cái nội dung này thì chúng ta phải còn một buổi nữa. Một buổi nữa chúng ta sẽ đi vào thực tế. À, phóng sinh phải phóng sinh như thế nào? Có những trường hợp mà nó xảy ra, ví dụ như có người thì phát tâm phóng sinh, mà người thì thích mua cá, người thích mua chim, người thì mà cá giống, người thì là cá ngoài chợ, rồi người thì mang đến chùa nhờ quý thầy chú nguyện. Còn có nhiều người khác thì nhìn thấy mà chờ mấy thầy chú nguyện, biết đâu cá nó bị chết hết. Do đó là thay vì chờ mấy thầy chú nguyện, thôi đem thả cứu sống được con nào hay con đó. Thì trong những trường hợp đó, cái nào là đúng? Cái nào đúng với tinh thần của Đức Phật dạy? Cái nào đúng với cái ý nghĩa của phóng sinh? Thì nội dung còn lại nó cũng còn rất là nhiều. Thì do đó thì chúng ta đã dành cho cái buổi tiếp theo, chúng ta sẽ trình bày nó chi tiết, nó cụ thể hơn. Và trong chúng ta có thắc mắc những cái vấn đề nào liên quan tới việc này thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Và như chúng tôi nói là cái văn của điều giới này thì ngoài những cái ý phóng sinh đó thì có cái ý là chúng ta giúp cho chúng sinh chuyển đi một cái hướng mới tốt hơn, Do đó là nó liên quan tới việc là tụng kinh cầu nguyện, hoặc liên quan tới người chết. Trong văn điều giới có nó. Ví dụ cha mẹ mình chết, mình cúng tuần, mình cúng dỗ, mình tổ chức lễ tang như thế nào, tụng niệm như thế nào cho nó đúng, cho nó hợp, chứ không phải liên quan tới việc phóng sanh cá hay các loài không. Trong điều giới, văn điều giới rất rộng. Do đó là nguyên những cái nội dung đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái buổi học tiếp theo. Thời gian đã hết, mời đại chúng chúng ta hồi hướng.